Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào quý bác tài thân mến. Bây giờ là 16:40, chúng ta bắt đầu với chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Thời tiết hôm qua và hôm nay căng thẳng quá phải không mọi người? Các bác tài chúng ta có gặp những khó khăn gì trên chuyến hành trình của mình thì hãy kể cho mọi người cùng nghe nha. Theo dự báo là trên địa bàn cả nước mưa dông sẽ còn duy trì trong những ngày tới nữa.
Vâng ạ, và các anh em tài xế xe nếu có thời gian thì chúng ta hãy cùng tương tác trên fanpage Cần Thơ Radio.vn giờ cao điểm, hay là trên TikTok Truyền hình thành phố Cần Thơ.vn những cái thông tin về giao thông rồi về thời tiết nơi mình đang dừng chân chẳng hạn. Còn các bác tài nào đang cầm vô lăng thì không sao, có thể là mở volume to lên để ở tần số là 97,3 MHz để chúng ta cùng đồng hành với Quy Cường và chị Cung Hồng chiều nay nhé.
Hot News đường tin chiều nay.
Quý thính giả, quý bác tài thân mến, như vậy là bão số 4 đã chính thức vào đất liền Việt Nam. Vào khoảng 4 giờ sáng nay thì tâm bão số 4 đã ở trên đất liền các tỉnh miền Trung, khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam. Như vậy là những dự báo về hướng di chuyển nè, thời gian đổ bộ, khu vực đổ bộ của bão số 4 là chính xác. Với cường độ khi đổ bộ ở cấp 11, cấp 12, tức là nhỏ hơn 1 đến 2 cấp so với dự báo ban đầu. Vâng thưa quý vị, không chỉ đồng bào miền Trung đã có một đêm mất ngủ mà cả nước chúng ta đều đau đáo hướng về miền Trung trong đêm hôm qua.
Dạ, và những cái hình ảnh trên các báo điện tử cho thấy là tại những cái địa phương bão đi qua thì nhiều cây xanh bị đổ ngã, rất là nhiều biển hiệu cũng bị bão thổi bay.
Đúng rồi.
Nhiều trường học và nhà dân cũng bị tốc mái và sập tường nữa. Cái tình trạng ngập cục bộ trên nhiều tuyến phố khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực ven biển chịu tác động trực tiếp của bão số 4, có lúc là giật tới cấp 13 lần nên không tránh khỏi thiệt hại ạ.
Đúng rồi ạ, để Kim Hồng và Quy Cường kể cho quý thính giả, quý bác tài chúng ta một câu chuyện thoát chết thần kỳ trong đêm bão số 4 của một gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi vào đêm hôm qua đã được chia sẻ trên mạng xã hội như thế này. Ông Kiều Hà, ông không thể tin nổi là mình còn sống sau khi tường nhà đổ sập. Chỉ cách nơi ông nằm ngủ chưa đến 1 mét. Và bà Đỗ Thị Tâm, tức là vợ ông Hà, nằm dưới bức tường đổ sập, ngỡ đã chết nhưng vẫn thoát một cách thần kỳ sau cơn bão Nâu Râu, tức là bão số 4 ạ.
Dạ, và cũng sáng nay, ông Kiều Hà ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, rất là thất thần, ngồi dưới căn nhà đổ nát của mình. Tài sản cả đời tích góp phút chốc không còn nữa. Nhưng mà ông thấy quá may mắn khi mà hai chồng đã thoát chết rồi. Ông Hà cho biết là trước khi mà bão vô thì người già và con nít trong nhà đã được chuyển đến nơi trú bão an toàn rồi, chỉ còn hai vợ chồng của ông ở lại thôi.
Vâng, ông Kiều Hà đã kể như thế này nè quý vị. Gió rít mạnh từng cơn, càng về khuya càng thổi mạnh, mưa như trút nước. Ông thì nóng ruột nóng ran, hai vợ chồng chia ra ngủ ở hai nơi. Ông nằm giường xếp phía nhà trên, còn bà Tâm thì nằm ở phòng ngủ. Đến khoảng 22:40 khuya hôm qua thì mưa gió từ biển thốc vào rất mạnh. Lúc này thì ông nghe một tiếng động lớn như là bom. Chưa kịp hoàn hồn thì một bức tường lớn từ trên mái nhà rơi thẳng xuống nơi ông nằm ngủ. Ông nói là may quá, sao nếu mà ông ngủ phía này, bên này, còn nếu như mà ông ngủ bên kia là ông đã chết rồi.
Vâng ạ, dạ. Theo người dân thì cái nguyên nhân mà nhà ông Hà đổ sập bởi cơn bão có sức gió lớn đã xô đổ cái bức tường ở tầng 2 nhà hàng xóm, và bức tường này đã đập thẳng xuống mái nhà của ông Hà. Nhà này vừa được dọn dỡ phần mái để mà bàn giao mặt bằng cho một cái công ty xây nhà máy, chỉ còn trơ lại bức tường thôi. Gió lớn và mưa quá nhiều đã dẫn đến bức tường không trụ được và đổ sập xuống.
Ông kể tiếp là nghe tiếng vợ thì ông Hà lao vào kéo gạch vữa. Lúc này thì những người hàng xóm cũng lao đến phụ giúp cứu bà Tâm. Theo ghi nhận thì căn nhà của ông Hà hư hại hoàn toàn, từ nhà trên cho xuống tận bếp. Một chiếc xe máy cũng bị vùi trong gạch vữa, tủ giường đều không còn gì cả.
Và phòng ngủ của ông giờ trở thành một cái đống đổ nát. Nhưng mà chừa một khoảng trống nhỏ vừa chỗ cho bà Tâm nằm ngủ.
Rất là may mắn phải không ạ?
Dạ, và bà Tâm nói như thế này, bà cũng không hiểu cái gì sao lại may mắn đến như vậy. Chắc có ông bà thương trời Phật phù hộ. Và sáng nay thì chính quyền địa phương và công an cũng đã đến để mà ghi nhận thiệt hại của gia đình ông Hà. Bộ đội biên phòng cũng đang cử lực lượng giúp gia đình ông sớm ổn lại cuộc sống này.
Quý vị thân mến, quý vị có biết không, không chỉ gia đình ông Hà không đâu thôi, mà qua hình ảnh của các báo điện tử đăng tải thì rất nhiều hộ dân ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bàng hoàng rơi nước mắt sau khi đi tránh bão số 4 trở về thì thấy ngôi nhà của mình chỉ còn là đống hoang tàn. Thưa quý vị, ngay sau khi bão tan thì các công tác khắc phục cũng như là các biện pháp ứng phó với hoàn lưu của bão được các địa phương nhanh chóng triển khai.
Dạ, và các địa phương như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cho phép người dân và các phương tiện hôm nay được lưu thông bình thường trở lại rồi, để mà đảm bảo các hoạt động đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Và các bác tài của chúng ta cũng là phải cẩn thận khi mà lưu thông trên đường nha. Vì từ đêm nay trở đi, khi mà hoàn lưu phía sau của cơn bão dịch chuyển ra hẳn khỏi địa phận của nước ta, mưa thì tại khu vực Trung Trung Bộ mới giảm đi được.
Đúng rồi. Thưa quý vị, sau khi nghe các báo cáo của các địa phương thì Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu các địa phương cần khẩn trương rà soát các điểm bị thiệt hại, nhà bị tốc mái để xuống hỗ trợ bà con. Các khu vực cây cối đổ là ảnh hưởng giao thông thì khẩn trương khắc phục, rà soát kiểm tra tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi bão tan.
Thưa quý vị, Phó Thủ tướng cũng là lưu ý không được chủ quan, có trường hợp sau bão còn gây ra thiệt hại lớn hơn nữa. Ví dụ như là thiệt hại do hoàn lưu bão năm 2021 chẳng hạn. Bảo đảm thông suốt đi lại, an toàn đi lại, tránh tai nạn thương tích và đặc biệt là cho học sinh đến trường. Cần tiếp tục theo dõi diễn biến bão để mà tiếp tục triển khai ứng phó, hiện vẫn chưa được ngừng nghỉ.
Đúng rồi, Phó Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang tổ chức đoàn đi kiểm tra ở Quảng Ngãi. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp thì đi kiểm tra tại Quảng Nam, còn Phó Thủ tướng thì đi kiểm tra tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Và sáng nay thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4. Quý vị có biết không, mặc dù bão số 4 là cơn bão mạnh, đi nhanh, thời gian đổ bộ vào đất liền vào ban đêm nữa, song cả hệ thống chính trị, các lực lượng và người dân đã vào cuộc đồng bộ. Chính vì vậy mà giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Dạ. Và bước đầu ghi nhận là chưa có thiệt hại về người, rất là may mắn. Tuy nhiên có 4 người bị thương, sập 3 nhà và hư hỏng tốc mái 157 nhà, chìm 3 ghe nhỏ. Có 9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện và 15 xã bị mất điện. Hiện đã khắc phục được 535 trạm biến áp rồi. Gãy đổ là khoảng trên 500 cây xanh tại địa bàn các tỉnh là Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.
Được biết là sau khi dừng hoạt động để phòng chống bão số 4, thì sáng nay sân bay Chu Lai ở Quảng Nam, cảng hàng không Tuy Hòa đã hoạt động trở lại. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài ở Thừa Thiên Huế, Phù Cát, tỉnh Bình Định, Pleiku, Gia Lai, Buôn Ma Thuột thì đã hoạt động từ 12 giờ trưa nay. Cảng hàng không Liên Khương thì từ 16 giờ và cảng hàng không Đồng Hới thì dự kiến hoạt động trở lại vào 20 giờ cùng ngày.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện tại bão số 4 cũng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi. Trong thời gian tới thì hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn cho khu vực miền Trung. Ngoài khu vực Quảng Trị đến Bình Định thì vùng mưa lớn có xu hướng là dịch dần lên khu vực phía Bắc Trung Bộ. Cảnh báo mưa lớn trong 2 ngày tới, thậm chí là mưa còn lan lên cả khu vực ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình.
Dân mưa lớn là nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Bà con cũng lưu ý là lũ các sông sẽ dâng lên ở Thanh Hóa đến Phú Yên và cả Kon Tum Gia Lai. Trong đó thì sông Vu Gia ở Quảng Nam, các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum thì lên mức báo động 2, báo động 3, có sông lên trên báo động 3, đề phòng ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.
Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất là to. Mưa dông tập trung vào buổi chiều và buổi tối. Mưa dông thì ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới nữa.
Dân còn dự báo từ nay cho đến hết năm nay thì trên khu vực Biển Đông có khoảng 5-6 cơn bão nữa và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 2-4 cơn. Do ảnh hưởng của La Nina nên năm nay nguy cơ sẽ ra bão và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm. Có khả năng tháng 1 năm sau, tức là năm 2023, vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.
Dạ, và thưa quý vị, khúc ruột miền Trung của chúng ta năm nào cũng gồng mình để mà hứng chịu với bão lũ. Nhưng mà miền Trung không bao giờ là đơn độc khi mà cả nước đều hướng về nơi đây. Dạ, có rất là nhiều ca khúc viết về miền Trung ruột thịt của chúng ta, về vùng đất chịu nhiều thiệt thòi bởi những cơn mưa bão liên miên, thiên tai hàng năm và sự đồng lòng của người dân cả nước luôn hướng về miền Trung nhường cơm xẻ áo.
Dân và chương trình hôm nay cũng xin gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Trung, một nhạc phẩm mang tên Thương Lắm Miền Trung Ơi của nhạc sĩ Hoài Duy, như một lời chia sẻ động viên đồng bào miền Trung. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ.
chung thương nhớ. Thương lắm miền Trung ơi, nắng cháy tới bời lũ lụt trên miên, mưa bão sông về mái nhà đổ nghiêng, tan tán cỏ bay, đồng xanh cây trái giờ trắng xóa như gió chiều lênh đênh, áo rách tà tơi, quần xăn quá gối, ôi thương quá người miền Trung. Một đời reo neo, một đời luôn thơ cực, khi bát cơm chưa đầy, từng trang giấy trắng, em mơ ngày đến trường này đứng. Dồn dập về miền Trung như chút hết lên phận nghèo, mẹ già ngồi co ro đôi mắt thâm sâu thẫn thờ, nghe nhau nhắc gọi nhau mà lòng mẹ thêm đau, cầu mong cho trời sáng nhìn thấy đứa con mình, mẹ thầm hỏi trong đêm này còn nơi mơ mà sao nó chưa thấy về. Còn nổi trôi người ơi xin nhớ, sang tay đón miền Trung đau thương sẽ không còn, nắng vàng lại lên giông bão tan rồi, tháng ngày bình yên nói hết làm sao, miền Trung yêu dấu đây khúc
Thưa quý vị, chúng ta cùng lắng lòng những ca khúc Thương Lắm Miền Trung Ơi như là một lời chia sẻ động viên đến đồng bào miền Trung của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, bão Noru. Và bây giờ thì chúng ta chuyển sang một giao thông ở trong thành phố Cần Thơ của chúng ta nha quý vị, với một điểm nóng đầu tiên. Thưa quý vị, ngã tư Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, 3 tháng 2 là một trong những cái điểm nóng giao thông tại trung tâm của thành phố. Vị trí này hầu như là giờ tăng tầm nào cũng là trong tình trạng quá tải xe hết. Xung quanh khu vực này thì có nhiều cơ quan, trường học, rồi chợ, thông ra nhiều ngã đường nữa. Do vậy thì dễ hiểu là cái chuyện kẹt xe là chuyện tất yếu diễn ra. Chiều nay thì phóng viên điểm nóng của chúng tôi đã có mặt tại đây để mà cập nhật tình hình giao thông, giúp các bác tài nắm về giao thông vị trí này để có thể chuyển hướng đi của mình thông thoáng hơn. Vì chúng tôi cùng gặp gỡ với phóng viên Mai Thảo ạ. Mến chào Mai Thảo.
Hello, xin chào Huy Cường, xin chào quý khán giả đang nghe đài chiều nay ạ.
Dạ, dạ, Huy Cường, chị Kim Hồng cũng như là ekip thực hiện chương trình rất là muốn biết tình hình thời tiết ảnh hưởng đến giao thông như thế nào tại chỗ quan sát của phóng viên Mai Thảo ạ.
Hiện nay thì Mai Thảo đang đứng ở vị trí phía phải của đường 3 tháng 2. Đối diện với hướng bên của bên trường Đại học Cần Thơ đó ạ. Hiện giờ thì ở ngoài trời đang mưa. Tuy nhiên thì những cơn mưa cũng đã bắt đầu giảm rồi, nhưng mà ở đây thì ở vị trí này, khu vực này thì cũng có rất là nhiều nơi nước bị đọng cũng hết. Rồi bên cạnh đó thì cái lượng xe hiện giờ thì ở tại vị trí này càng ngày càng đông hơn. Và cái tình trạng mà người chạy xe mà chạy hơi quá nhanh và những cái nước như thế này thì cũng gây khó khăn trong số người đi đường, cũng như là khó chịu đối với những người mà bị nước bắn vào mũi rồi.
Dạ, và đó là tình hình thời tiết tại vị trí chị Mai Thảo ha. Bây giờ mời phóng viên Mai Thảo nói về cái lưu lượng xe hiện tại ở ngã tư nè, ngã tư thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.
Vâng ạ, hiện giờ thì cái lưu lượng xe Mai Thảo phải là nhiều nhất là hướng từ Trần Hưng Đạo đổ về Mậu Thân, cũng như là từ phía cầu Rạch Ngọc để đổ về Mậu Thân 30 tháng 4. Thì cái vị trí hai cái tuyến đường này thì Mai Thảo thấy là hầu như là xe là kẹt cứng luôn. Còn phía mà từ 3 tháng 2 là từ trường Đại học Cần Thơ đổ ra về Trần Hưng Đạo á, thì lượng xe có nhiều nhưng mà nó không có đông như là hai cái ngã đường mà Mai Thảo vừa nêu. Còn nếu hướng từ chợ Xuân Khánh đổ về Mậu Thân cầu Rạch Ngọc thì khúc đường đó thì nó cũng khá thông thoáng hơn đó ạ.
Dạ, đó là lượng xe tất cả các hướng ạ. Theo chị Mai Thảo thì ngoài những cái yếu tố khách quan thì còn vấn đề gì gây kẹt xe tại khu vực này nữa?
Cái vị trí này thì hiện giờ Mai Thảo thấy là khá đông xe đó hả?
Dạ.
Thì cái tình trạng kẹt thì nó cũng chưa quá nhiều, nhưng là có thể là tại vì thường Mai Thảo thấy là ở cái vị trí này thì tầm khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ là cái tình trạng kẹt xe nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên thì cũng có một vài lúc là ngay giữa cái vị trí ngã tư này thì nó bị kẹt là do một số người ở tại các chốt giao thông đó họ cố tình mà chạy vượt qua đèn tín hiệu á, thành ra là khi mà tới giữa cái nút giao ngã tư á thì lại ở những cái ngã đường khác thì lại là đã được phép chạy rồi. Chính vì vậy nó tạo nên một cái xung đột ở giữa cái ngã tư này nên cái tình trạng kẹt xe nó lúc nào nó cũng tái diễn như vậy.
Dạ, vậy là còn những cái vấn đề khác tồn tại để mà gây nên cái hiện trạng kẹt xe. Quý Cường còn muốn hỏi thêm phóng viên Mai Thảo nữa, đó là hiện lực lượng điều tiết giao thông ở đây hỗ trợ như thế nào ạ?
Dạ, ở đây thì vị trí tôi Mai Thảo thấy là hầu như là lúc nào cũng có cái lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết xe đó. Thì mặc dù là trời mưa nhưng mà các anh vẫn cố gắng làm thật tốt cái nhiệm vụ của mình. Thì ở đây thì cứ mỗi lần mà có kẹt xe mà nó kéo dài một chút thì các anh sẽ đứng ra để điều tiết lượng xe, rất là tương ứng từ mà đường Mậu Thân cầu Rạch Ngọc để đổ về 3 tháng 2 và đổ về đường Mậu Thân 30 tháng 4. Thì hai cái vị trí này là hai cái vị trí thường xuyên kẹt xe nhất. Do là cái mặt đường khi mà rẽ phải, cái làn đường rẽ phải nó hơi khá hẹp và cái lưu lượng xe thì xe lớn thì rất là đông. Chính vì vậy đó thành đó là những cái vị trí mà các anh phải thường xuyên rất là nhiều ạ.
Dạ, rồi, cảm ơn những thông tin của phóng viên Mai Thảo ạ. Thưa quý vị thì khi mà chúng ta di chuyển đến ngã tư Mậu Thân Trần Hưng Đạo thì chúng ta cũng là rất là lạc quan khi mà hôm nay không bị kẹt xe nhiều như mọi ngày và có lực lượng điều tiết giao thông tại đây như là phóng viên Mai Thảo đã thông tin ạ. Và cảm ơn quý vị đã nghe thông tin từ phóng viên Mai Thảo của chúng tôi.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Cảnh báo những điểm nóng ùn tắc giao thông trong chiều nay.
Nơi chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Cùng thư giãn với những câu chuyện trên chặng đường đi của bạn.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Quý thính giả, quý bác tài thân mến, tại ngã tư giữa đường Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Quốc Việt thì lưu lượng xe đông, cộng thêm mặt đường trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt bị xuống cấp nghiêm trọng đã gây nhiều khó khăn cho các phương tiện. Mà vào những ngày thời tiết mưa bão như thế này thì chúng ta phải cần chú ý nhiều đến vấn đề an toàn khi qua đây. Và chiều nay thì đồng nghiệp của chúng tôi, phóng viên Minh Trí đã có mặt tại đây để ghi nhận tình hình cụ thể. Xin chào phóng viên Minh Trí.
Alo, xin được chào chị Kim Hồng, quý trường cũng như là quý khán giả của chương trình chiều nay. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại ngã tư giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Cừ đó chị Hồng. Thời tiết ở đây thì hiện tại thì chỉ còn mưa lâm râm thôi, nhưng mà do cơn mưa kéo dài từ trưa đến bây giờ do ảnh hưởng của bão thì cái mặt đường nó khá là nhiều vị trí động nước, giải việc di chuyển mọi người cũng khá là khó khăn thời điểm này.
Với cái tình hình thời tiết rồi cộng thêm những cái như anh nói động dũng rồi những mặt đường xấu như vậy thì nó ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện như thế nào hả anh?
Dạ, khi mà mặt đường như vậy thì chúng ta biết là cái vị trí này thì không có tín hiệu đèn mà chỉ có đèn vàng chớp thôi để mà báo hiệu cho mọi người đi chậm lại, chứ không có tín hiệu đèn như các ngã tư khác. Mà cái đường Hoàng Quốc Việt lại đang bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt vị trí là phía trước công ty may Việt Thành thì tôi thấy là ổ gà ổ voi rất là nhiều. Mà khi mà mưa như thế này á thì những vị trí đó nó bị che khuất, thì mọi người khi mà đi thì cũng đi với tốc độ chậm nhưng cũng dễ bị sụt vào những cái vị trí này, khá là nguy hiểm.
Đúng rồi.
Thế mà mọi người cũng di chuyển rất là khó khăn, cộng thêm cái lưu lượng phương tiện hiện tại thì rất là đông nữa, nên mọi người di chuyển như thế khá là chậm chạp. Mà đặc biệt là cái hướng di chuyển mà tập trung đông phương tiện nhất là hướng di chuyển từ phía Phong Điền chạy ra, đụng với cái dòng xe mà trên đường Hoàng Quốc Việt chạy ra mà theo hướng công ty may Việt Thành á, tại vị trí này lại có một cây xăng nữa. Thế mà mọi người khi mà đến đây thì ghé vào cây xăng để đổ xăng thì nó cũng làm cho cái tình hình ở đây khi mà muốn quay đầu xe hay là chuyển hướng thì nó khá là phức tạp ở vị trí góc cua này.
Ngay cái vị trí đó thì nghe anh kể thì tôi lại liên tưởng đến cái câu nói xưa của ông bà của mình, đó là trời nắng thì tránh trắng, trời mưa thì tránh đen. Trời mưa thì tránh trắng chứ, trời nắng thì tránh đen. Trời mưa thì tránh trắng có nghĩa là tránh những cái vũng nước đó, những cái ao tù trắng là nước đó. Như vậy thì ngoài những cái mặt đường xuống cấp như vậy thì còn có nguyên nhân nào ảnh hưởng đến việc đi đường của mọi người tại ngã tư này không anh?
Cái nguyên nhân chính vẫn là do tuyến đường Hoàng Quốc Việt, chúng ta biết đã phản ánh nhiều lần là nhưng mà chưa có cái sửa chữa giảm giá thì chưa có tiến triển nhiều, vì thế mọi người đi lại rất là khó khăn. Mà cái vị trí không phải là chỉ có một vài ổ gạo thôi mà theo tôi quan sát là liên tục và nó san sát với nhau luôn. Vì thế mà khi mà mưa thì mọi người khó mà phân định được cái vị trí nào mà cái đường để mà nó bằng phẳng thì chúng ta đi. So với đường Nguyễn Văn Cừ thì tương đối tốt hơn, là đường Nguyễn Văn Cừ thì cái mặt đường nó khá là thông thoáng, chỉ có đường Hoàng Quốc Việt hai bên đầu đường giáp với đường Nguyễn Văn Cừ tại ngã tư này thì mọi người khi mà muốn vẹo cua thì khá là khó khăn. Mà lại ngay cái vị trí mà phía trước công ty may Việt Thành chạy ra thì chúng ta thấy là ngay cái khúc cua đã đường xấu rồi mà lại có tình trạng là buôn bán ngay chân gốc cua luôn. Thì công nhân từ các công ty may khi mà đi ra thì mọi người lại dừng đổ xe ngay gốc cua này để mà mua rau thực phẩm. Thế cũng làm cho tình trạng mà giao thông ở đây khá là lộn xộn.
Đúng rồi. Rồi, với những cái mô tả của anh như thế thì để cho những người tham gia lưu thông nơi đây được an toàn hơn thì anh có thể có những lưu ý gì cho người tham gia giao thông ạ?
Dạ, chắc chắn là khi mà mọi người qua đây, đặc biệt là các bác tài thì chúng ta nhớ là chúng ta chạy với tốc độ vừa phải, chậm lại, chú ý quan sát từ các hướng cũng như là sử dụng đèn nhanh hợp lý để tránh cái trường hợp khi mà xe đông thì mọi người cứ chọn vị trí nào trống thì chúng ta cứ chạy vị trí trống đó thì nó làm cho tình hình giao thông lộn xộn, thì chúng ta chiếu quan sát thì rất dễ va chạm thì xảy ra tai nạn. Đặc biệt là ở đây thì nhắc lại một lần nữa là không có tín hiệu đèn để mà mọi người có thể điều tiết được, mà lưu lượng xe thì khá là đông, vì thế mọi người nhớ là vấn đề tốc độ và quan sát. Hiện tại thì ở đây đang mưa, mặc dù là mưa thì chúng ta cũng nhớ là nếu để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta mặc áo mưa, nhưng chúng ta cũng nhớ là tuân thủ luật giao thông, chúng ta không chạy quá nhanh
đúng
tại
rồi
vị trí ngã tư này để đảm bảo an toàn. Và một điều lưu ý nữa, khi mà chúng ta muốn mua thực phẩm hay rau củ quả gì mà ngay vị trí gốc cua, tại vì con đường này khá là xấu mà chúng ta lại đậu dưới mặt đường thì nó làm cho diện tích mặt đường hẹp lại nữa thì rất là khó khăn cho các phương tiện di chuyển. mọi người nên chạy lên cái lề bộ hành của cái vỉa hè để mà đảm bảo là vị trí đậu xe chúng ta an toàn, không ảnh hưởng đến các xe di chuyển xung quanh. Và cũng thông tin cùng quý vị là hiện tại mưa đã quay trở lại với khu vực này và mưa cũng khá là nặng hạt. Mọi người nhớ nha, chúng ta di chuyển an toàn. Và đặc biệt là thời điểm này thì trời cũng đã sụp tối rồi, thì mọi người bật đèn lên để mà các phương tiện di chuyển có thể thấy được cái hướng di chuyển chúng ta được dễ dàng hơn và tốc độ phải chạy chậm lại khi mà lượng xe quá đông như thế này.
Rồi, xin cảm ơn phóng viên Minh Trí với những lưu ý rất là cụ thể. Quý vị nhớ nhé, ở đây đường xuống cấp rất là nghiêm trọng, nhiều ổ voi ổ gà, rồi đèn không có đèn tín hiệu, cho nên rồi ngay chỗ dưới chân cầu nữa, cho nên quý vị hãy, trời đang bắt đầu đổ mưa nặng hạt nữa, cho nên quý vị hãy chạy chậm lại, thà chậm một tí quý vị nhé.
Những trải nghiệm trên đường, những trải nghiệm trên đường.
Huy Cường nè,
dạ.
Em có đi Bạc Liêu chưa?
Dạ, em cũng đã từng đi Bạc Liêu rồi.
Mà nhắc đến Bạc Liêu thì không ai không thể nhắc đến cái nhà công tử Bạc Liêu, phải không ạ?
Dạ.
Nổi tiếng nhất. Mà đây là một thiếu sót nếu chúng ta không đến tham quan nhà công tử Bạc Liêu.
Đúng rồi đó,
để
chị,
tận mắt chiêm ngưỡng kiến trúc bề thế của căn nhà lớn nhất lục tỉnh miền Tây xưa.
Dạ, đúng rồi chị Công Hồng. Nhà của công tử Bạc Liêu thì đây là cái địa điểm vốn được rất là nhiều người đến tham quan trong các chương trình du lịch miền Tây. Và căn biệt thự cổ được xây dựng tại đường số 13, số 13 đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu ạ. Và nằm cạnh sông Bạc Liêu nữa. Trong chương trình hôm nay thì là quý Cường và chị Kim Hồng sẽ mời quý thính giả cùng tham quan ngôi nhà này về phong viên Phương Lan nha.
Thưa quý thính giả, ngôi nhà của công tử Bạc Liêu được xây dựng theo kiểu kiến trúc phương Tây từ năm 1917 đến năm 1919. Mặc dù đã hơn một thế kỷ đi qua, nhưng mà ngôi nhà này vẫn còn nguyên những nét cơ bản đầy quý phái của nó. Các bộ lon, ốc vít cho đến các chi tiết xây dựng đều được đóng dấu chìm mẫu tự B rất hoa mỹ, chỉ rõ nơi xuất xứ là từ thủ đô Paris hoa lệ. Trước kia đây là một căn nhà bề thế nhất Bạc Liêu và người dân thường quen gọi là nhà lớn. Tổng thể của khu nhà bao gồm 2 tầng với màu sơn chủ đạo là màu trắng vô cùng sang trọng và lộng lẫy. Vật liệu chủ yếu được sử dụng là thép đúc, đá cẩm thạch dùng để lát nền, gạch cùng với nhiều khung sắt trang trí tạo thành một tổng thể kiến trúc vô cùng đặc biệt giữa lòng thành phố Bạc Liêu. Ngay khi bước chân vào ngôi nhà thì Lan bị cuốn hút bởi những đường nét thiết kế tỉ mỉ, tinh tế, toát lên vẻ sang trọng và hào hoa. Những chiếc đèn màu vàng tỏa ánh sáng lung linh, tạo cái cảm giác ấm cúng và lịch lãm. Trên mỗi cây cột của ngôi nhà thì đều được trang trí nhiều hoa văn rất là đẹp mắt. Tầng 1 hay còn gọi là tầng trệt của dinh thự gồm có 2 phòng ngủ, phòng khách và 2 đại sảnh rộng cùng với cầu thang lớn dẫn lên lầu. Trên lầu cũng có 2 phòng ngủ, 2 đại sảnh rộng thoáng, hút nắng gió khiến cho dinh thự luôn thông thoáng và mát mẻ. Cầu thang lên tầng 2 thì được làm bằng đá cẩm thạch, chia làm 3 đoạn. Mỗi đoạn gồm có 9 bậc tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Cầu thang gỗ dẫn lên sân thượng trước đây là nơi ông Hội Đồng Trạch, cha của công tử Bạc Liêu dùng để phơi tiền. Phần nhà bếp của căn nhà thì được cải tạo thành quầy bán vé cho khách tham quan. Trong nhà còn được trưng bày nhiều đồ vật gắn liền với giai thoại của Hắc công tử như là chiếc ô tô được ông Trần Trinh Trạch mua năm 1930 tại Sài Gòn để đón con trai là công tử Bạc Liêu đi du học ở Pháp trở về. Không chỉ đẹp về kiến trúc và nội thất mà ngôi nhà này còn có nhiều món đồ cổ rất là quý hiếm. Những chi tiết trạm trổ tinh tế của người nghệ sĩ tài hoa đã điểm tô cho những chiếc bàn, những cái ghế nơi đây thêm đẹp và đặc sắc. Các bộ bàn ghế nơi đây thì đều được cẩn xà cừ sắc sảo, khó có nơi nào có được. Đặc biệt thì nơi đây còn có một phòng gọi là phòng công tử, bởi trước kia đó là phòng của ông Trần Trinh Huy, đó là công tử Bạc Liêu. Phòng có đầy đủ tiện nghi với tivi, máy lạnh và một bàn viết. Ngoài ra Hắc công tử còn có một phòng ngủ nữa để kê thêm 2 chiếc giường. Cả 2 chiếc giường đều có chiều dài 2,5m, rộng 2m, được đóng bằng gỗ sưa, được phân ra làm giường nóng và giường lạnh. Mặt giường nóng thì bao gồm 3 miếng gỗ dán hương ghép lại với nhau, được dùng để ngủ vào mùa mưa. Còn giường lạnh thì có lót miếng đá cẩm thạch lớn nên dùng ngủ vào mùa hè nóng đực. toàn bộ giường thì được khắc cẩn xà cừ với nhiều hoa văn tinh xảo. Trên mỗi chiếc giường cổ này thì có cẩn 30kg ốc xà cừ. Ngoài ra trong nhà còn có nhiều chiếc bình, chum trà trang trí hình rồng để tô điểm cho ngôi nhà thêm nhiều màu sắc sống động. Các đồ vật nơi đây thì đều rất cổ và rất là quý hiếm. Tuy đã mất mát nhiều do chiến tranh và các nguyên nhân khác, nhưng mà những thứ còn lại cũng đủ nói lên sự giàu có của gia đình công tử Bạc Liêu lúc bây giờ. Anh Dương Duy Tân, du khách đến từ Sóc Trăng, sau khi tham quan chia sẻ như vậy.
Em ấn tượng nhất và cũng nghe mọi người hay nói nhất là về hai cái giường, giường nóng và giường lạnh thì nó đối nghịch với thời tiết. Ngày nóng thì cái giường nó sẽ mát và ngày mát thì cái giường nó sẽ ấm. Đó là cái thứ mà em thấy ấn tượng nhất. Có một cái gì đó giống như là huyền bí, nó lạ lùng hơn so với những cái vật phẩm khác như xe hơi hoặc là tivi, thì nó là những cái sản phẩm của con người mình có thể tạo ra được. Về cái mặt cảm quan bên ngoài thì nó giống như là một cái giường bình thường thôi, nhưng mà nó được cẩn thêm những cái hoa văn nó rất là độc đáo, lấp lánh.
Hiện nay nhiều đồ vật trong nhà của công tử Bạc Liêu thì được bảo tồn nguyên vẹn. Nhiều đồ vật như máy nghe, điện thoại bàn, thậm chí vẫn còn hoạt động. Một nơi mà Lan thấy mọi người dừng lại lâu nhất đó là bàn thờ của ông Trần Trinh Huy và bà vợ đầu. Người ta bảo không ai đếm được công tử Bạc Liêu có bao nhiêu bà vợ, nhưng mà vợ đầu tiên là bà Ngô Thị Đen được cưới hỏi đàng hoàng, con của một ông bá hộ giàu có ở trong vùng. Những người còn lại là vợ lẽ của ông, trong đó có một phụ nữ quốc tịch Pháp. Khi tới tham quan dinh thự công tử Bạc Liêu, ngoài việc được nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về những kiến trúc, sự ra đời của ngôi nhà, các vật dụng, đồ dùng liên quan, thì du khách còn được nghe kể lại nhiều giai thoại về chủ nhân của nó, đó chính là cậu Ba Huy. Theo các giai thoại thì công tử Bạc Liêu là người Việt Nam sở hữu riêng máy bay đầu tiên của cả nước, đi thăm ruộng bằng máy bay đầu tiên, người tổ chức đấu xảo sắc đẹp đầu tiên tại Nam Kỳ, là người Bạc Liêu sở hữu nhiều đất đai, sở muối, khai thác than, phố lầu cho thuê nhiều nhất nên rất là giàu có. Qua tham quan thì Lan thấy hầu như du khách nào cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của kiến trúc ngôi nhà cũng như sự giàu có của chủ nhân nó. Chị Nguyễn Trường Anh Thi, du khách đến từ Cần Thơ cho biết.
Sau khi mà tham quan trải nghiệm xong thì cảm thấy là cái quy mô của cái ngôi nhà nó rất là lớn, thể hiện được cái sự giàu có của công tử. Có nhiều cái gian phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp, mỗi một phòng nó lại có những cái vật dụng trang trí rất là tinh xảo, bằng gỗ nè, bằng cẩm thạch nè, rồi không chỉ có cái trường kỷ lớn, có cái bàn ghế lớn, tủ này nọ, nó cũng là thể hiện cái người đó người ta rất là chi rất là nhiều để mà trang trí cho cái ngôi nhà của người ta.
Có thể nói công tử Bạc Liêu cùng với những giai thoại về ông đều đã trở thành hoài cổ và dị dãng. Ngày nay dinh thự còn gọi với cái tên dân giả là nhà công tử Bạc Liêu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Và cũng chính những giai thoại về sự ăn chơi, lối sống phóng túng, xa hoa của công tử Bạc Liêu lại khiến càng cho du khách phương xa thêm tò mò, hiếu kỳ, muốn một lần tìm đến nơi ăn chốn ở của công tử xứ Bạc Liêu. Đến du lịch tại đây thì du khách còn có cơ hội được nghỉ dưỡng trong những căn nhà kiến trúc Pháp sang trọng, đầy đủ tiện nghi, trải nghiệm cuộc sống trở thành những bà hoàng công tử sang trọng tại khách sạn công tử Bạc Liêu. Hoặc không thì với giá tham quan và nghe thuyết minh chỉ có 30.000 đồng dành cho người lớn và 20.000 đồng dành cho trẻ em, khách tham quan sẽ được tận mắt nhìn thấy những gì đang có trong ngôi nhà này để biết thêm về sự giàu có của.
Dân, qua miêu tả của phóng viên Phương Lan thì đúng là ngôi nhà công tử Bạc Liêu không chỉ là căn nhà thôi đâu, và với những giá trị cần lưu giữ thì đây xứng đáng là nơi được bảo tồn và giới thiệu cho nhiều du khách biết đến, phải không Quy Cường?
Dạ đúng rồi ạ. Nghe đến đây thì Quy Cường chợt nhớ đến câu ca dao khá là phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, đó là Bạc Liêu là xứ cơ cầu dưới sông Cá Chốt trên bờ Triều Châu. Thì Quy Cường thấy là cái câu ca dao này có hai nghĩa, một là cái cơ cầu đó có hai nghĩa, một là khổ cực khó khăn vất vả, lao đao khắc nghiệt nghiệt ngã, và hai là lập nghiệp nối nghiệp cha ông. Và chắc chắn là chị Kim Hồng sẽ có một cái món quà gửi đến quý thính giả, đúng không ạ?
Từ cái khi cái câu ca dao này đi vào bài hát Bạc Liêu hoài cổ của nhạc sĩ Thanh Sơn thì nó được ngân gian hàng ngày trên khắp mọi miền đất nước, và mời quý vị đang nghe đấy ạ. Giấc ngủ vàng son một thời để như ngày đó xa rồi.
Bên nước mặn, biển cho muối nhiều bên nước ngọt, phù sa dung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn khơi, có bài thăng cấp nhìn mỏi mắt người. Cho nhắn gửi Bạc Liêu mấy lời sông có cạn, tình không đổi vời, dù đi xa trăm hướng, ai người thấu nỗi hoài hương, Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà.
Đâu coi có mấy ngày Tết, lận trong túi 20 cây vàng lên Sài Gòn chơi gì mà giờ hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ phải về dưới bán mấy mẫu ruộng lên Sài Gòn xài cho dân Sài Gòn biết danh công tử Bạc Liêu.
Nghe tiếng đàn ai sao sao sống lại hồn cao văn lầu, về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại giấc ngủ vàng son, một thời để nhớ ngày đó xa rồi. Bên nước mặn biển cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa dung bồi. Bạc Liêu đưa ta đồng lúa trái ngàn khơi, có bài thăng cánh nhìn mỏi mắt người.
Dạ thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe bài hát về hoài cổ công tử Bạc Liêu. Và quý vị thân mến, bây giờ cũng đã gần hết giờ rồi, thì Quý Cương, chị Kim Hồng cũng xin được cảm ơn tất cả những bác tài đã đồng hành cùng với chương trình. Và có một cái thông tin mà đồng nghiệp của chúng tôi đã gửi về chương trình là ngay tín hiệu đèn ngã tư vào khu dân cư 91B có xe chở rác bị chết máy. Cái điều này đã gây lên ùn ứ cục bộ, và các phương tiện của chúng ta thì cũng chú ý để di chuyển chậm và an toàn hơn quý vị nha. Và thưa quý vị và các bạn, bài hát Hoài Cổ Công Tử Bạc Liêu do ca sĩ Ngọc Sơn trình bày cũng đã là khép lại giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Và Quý Cương, chị Kim Hồng cùng ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt quý thính giả, quý bác tài. Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai cũng trong khung giờ quen thuộc của chúng ta nhé, 16:40 quý vị nha.
Quý vị nhớ mở radio trên tần số 97.3MHz, trang web canthoradio.vn hoặc là app Cần Thơ Plus. Chương trình cũng được livestream trên fanpage canthoradio.vn giờ cao điểm và TikTok thtbct.vn. Xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.